Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 53 với đề tài Đức Chúa Giêsu tiếp đãi đoàn dân, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 10 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 10 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng, các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Xong Ngài phán rằng: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Vả, bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn, Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giêsu đem các sứ đồ đi riêng ra với mình qua Bethsaida? Tình huống không mong đợi nào đã xảy ra tại đó? Chúa Giêsu đã giải quyết tình huống đó như thế nào? Câu hỏi thứ hai: so sánh sự quan tâm của các sứ đồ và sự quan tâm của Đức Chúa Giêsu đối với đoàn dân, nhận định về giải pháp của các sứ đồ trong câu 12. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh các sứ đồ, thì bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Câu hỏi thứ ba: đoàn dân đông được Đức Chúa Giêsu tiếp đón như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách tổ chức của Đức Chúa Giêsu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giêsu đem các sứ đồ đi riêng ra với mình qua Bethsaida? Tình huống không mong đợi nào đã xảy ra tại đó? Chúa Giêsu đã giải quyết tình huống đó như thế nào? Sau khi các sứ đồ đi ra thực hiện sứ mạng Đức Chúa Giêsu giao phó và trở về, họ trình lại cho Ngài những điều họ đã thực hiện. Đức Chúa Giêsu muốn ở riêng cùng với các sứ đồ, vì thế Ngài truyền bảo họ hãy đi tẻ vào nơi vắng vẻ, ở nơi một khu vực gần thành Bethsaida. Câu 10: sở dĩ Đức Chúa Giêsu muốn các sứ đồ thực hiện kế hoạch này, bởi vì những ngày làm việc vừa qua đã khiến mọi người rất mệt mỏi. Ngài muốn cùng các sứ đồ có ít thời gian để nghỉ ngơi. vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 30 đến câu 31. Thiết nghĩ đây là nhu cầu rất hợp lý của Đức Chúa Giêsu và các sứ đồ. Tuy nhiên, nhu cầu của đoàn dân đông thì lại khác. Họ muốn được lắng nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, cùng nhận được sự chữa lành từ Ngài. Cho nên, khi biết kế hoạch Ngài cùng các sứ đồ sẽ đi nghỉ ngơi ở gần thành Bethsaida, thì họ liền đi theo Ngài. Nhìn thấy cảnh đoàn dân đông hơn 5.000 người đang lũ lượt đi theo mình, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót. Cho nên, Ngài gác lại nhu cầu của bản thân, cùng kế hoạch đã dự định, mà tiếp tục công tác giảng dạy về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được chữa lành. Câu 11. Trong chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài luôn kiên nhẫn với đoàn dân theo Ngài. Đức Chúa Giêsu luôn thấy nhu cầu thuộc linh của đoàn dân, và cũng như Ngài không bao giờ quên mục tiêu trong chức vụ của mình, như Ngài từng phán với các sứ đồ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến." Theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 38. Dù trong thời điểm mới bắt đầu chức vụ hay những khi đuối sức vì thực hiện công tác, thì Đức Chúa Giêsu vẫn không hề sao lãng mục đích mà Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Với suy nghĩ thông thường của con người, có lẽ chúng ta sẽ hẹn một ngày khác, hoặc sẽ mệt mỏi tiếp đón đoàn dân đông cách chiếu lệ. Sự mệt mỏi về thể xác sẽ khiến chúng ta dễ quên đi mục đích phục vụ và dễ làm cho chúng ta thiếu kiên nhẫn, và cũng dễ lắm xuất hiện những lời phàn nàn, thái độ không vui trên nét mặt. Luôn ghi nhớ mục đích của đời sống sẽ giúp chúng ta có thêm động lực để chu toàn trách nhiệm nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lên Đức Chúa Giêsu là tấm gương để chúng ta là những người tiếp nối công tác rao giảng nước Đức Chúa Trời noi theo. Không bao giờ quên mục tiêu phục vụ, cho dù trong hoàn cảnh như thế nào. Câu hỏi thứ hai: so sánh sự quan tâm của các sứ đồ và sự quan tâm của Đức Chúa Giêsu đối với đoàn dân. Nhận định về giải pháp của các sứ đồ trong câu 12. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh các sứ đồ thì bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Sau hành trình truyền giáo hoàn tất, cũng như Đức Chúa Giêsu, các sứ đồ khá mệt mỏi vì không có được thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi Đức Chúa Giêsu quyết định tiếp đãi đoàn dân, thì các sứ đồ cũng vui lòng chia sẻ công tác với Ngài. Các sứ đồ đã cùng làm việc với Đức Chúa Giêsu cho đến chiều tối để đáp ứng nhu cầu thuộc linh cho đoàn dân đông. Khi trời gần tối, các sứ đồ đến với Đức Chúa Giêsu và đưa ra giải pháp đề nghị rằng: xin Đức Chúa Giêsu truyền cho đoàn dân ra về tự tìm chỗ trọ và thức ăn từ những làng hay ấp xung quanh. Câu 12. Nhưng khi nghe Đức Chúa Giêsu nói rằng chính họ phải có trách nhiệm lo thức ăn cho đoàn dân, thì họ nói rằng giữa vòng họ không có gì hơn ngoài 5 cái bánh và 2 con cá. 12 sứ đồ thật đã vội quên, vì chỉ trước đó không lâu họ mới được kinh nghiệm sự tiếp trợ từ Đức Chúa Trời về thuộc thể khi vâng theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu ra đi phục vụ nước trời mà chẳng hề đem theo áo, bánh, tiền hay quần áo. Câu 3. Đến giờ phút này, Đức Chúa Giêsu là đấng toàn năng đang ở với họ, nhưng họ chỉ thấy một phần lương thực quá nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá. Phép lạ hóa bánh được Đức Chúa Giêsu thực hiện lại thêm lên cho các sứ đồ một kinh nghiệm mới mẻ về quyền năng và sự tiếp trợ tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Không chỉ 12 sứ đồ, nhưng chính chúng ta cũng thường rất hay quên những bài học thuộc linh đã trải qua. Hãy nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh thế nào, hành thông hay khi cùng cực nhất, không phải chỉ một mình chúng ta phải đối diện với nan đề, hoặc chỉ có một ít những điều nhỏ nhoi vụn vặt còn có thể bám víu. Nhưng quan trọng chính là Đức Chúa Trời toàn năng, là Emmanuel, là đấng luôn ở cùng với chúng ta. Câu hỏi thứ ba: đoàn dân đông được Đức Chúa Giêsu tiếp đón như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách tổ chức của Đức Chúa Giêsu? Không tiếp đón đoàn dân qua loa để xong trách nhiệm hay trong tinh thần mỏi mệt, nhưng Đức Chúa Giêsu thương xót, quan tâm đến nhu cầu của đoàn dân đông. Chúng ta không biết bắt đầu từ sáng hay giữa trưa, nhưng trước giả Luca cho biết rằng đoàn dân đã theo Đức Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài giảng dạy cho đến khi trời gần tối. Câu 12. Nhu cầu thuộc linh của đoàn dân được đáp ứng cách tích cực, và một ngày đã trôi qua, chắc rằng đoàn dân đông đang rất đói. Đức Chúa Giêsu cho các sứ đồ biết rằng trách nhiệm của họ là phải lo thức ăn cho đoàn dân đông. Theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Giêsu, các sứ đồ sắp xếp đoàn dân đông ngồi theo từng hàng, mỗi hàng 50 người, chỉ tính người nam, chưa tính phụ nữ và trẻ con là 5.000 người. Đức Chúa Giêsu nhận 5 cái bánh và 2 con cá từ các sứ đồ. Ngài ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Câu 16. Đoàn dân sau thời gian được nuôi dưỡng phần thuộc linh, giờ đây được no nê phần thuộc thể. Sau khi mọi người ăn no nê, thì các sứ đồ thâu lượm phần bánh ăn còn thừa lại được 12 giỏ đầy. 12 sứ đồ cùng với Đức Chúa Giêsu là số lượng thật sự quá ít ôi so với số lượng người có mặt trong đoàn dân. Trước giả Luca cho biết số lượng là 5.000 người nam, nghĩa là con số 5.000 này chưa tính phụ nữ và trẻ em. Vì thế, nếu việc tổ chức không khoa học và hợp lý, thì chắc chắn những điều bất cập sẽ xảy ra. Có thể là việc tranh giành phần ăn, phân phát thiếu sót cho người tham dự, người nhiều, kẻ ít, vân vân. Và nếu vậy thì sự nhốn nháo, ồn ào, mất trật tự là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Chúa và việc các sứ đồ vâng theo lời hướng dẫn của Ngài để sắp xếp đoàn dân đông theo thứ tự mỗi hàng 50 người đã đem lại sự trật tự, bảo đảm cho mọi người đều được ăn no nê. Việc thâu lượm đồ ăn thừa vừa thể hiện tinh thần tiết kiệm, vừa cho thấy Chúa muốn làm sạch sẽ môi trường sau khi ăn xong. Một điều chúng ta thường thấy, các buổi tổ chức nào cũng dễ vướng mắc, đó là khi chuẩn bị cho buổi tiệc, mọi người dốc hết sức lực để góp phần, nhưng khi tiệc tan, mọi người ăn uống no rồi thì ai nấy cũng đuối sức và thường lẳng lặng bỏ về. Chỉ còn lại đôi người dọn dẹp hiện trường, hoặc có khi để khung cảnh hỗn loạn với bàn, ghế chưa được trả về đúng nơi quy định. Thức ăn thừa vương vãi khắp sân, thậm chí chén, ly vẫn còn nằm lăn lóc một góc nào đó trong sân. Gương tổ chức của Đức Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng việc chu đáo trong khi tổ chức cũng quan trọng ngang bằng với việc dọn dẹp sau khi mọi việc đã diễn ra. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 10 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 54 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời vang từ lòng yêu hứa ban, rồi giao nguồn phước mát mẻ hồn linh, do Giêsu tuôn tràn lai láng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang trông chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyên ngài dội trận mưa lớn đây. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, đượm nhuần lòng đầy do phước thiêng. Tràn trề từ chúng chay quanh đồi xanh, cơn mưa to nghe âm vang tiếng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang trông chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyên ngài dội trận mưa lớn đây.